hướng đến chúng sinh là mở tâm, mà không hướng đến chúng sinh đó mà chỉ nghĩ cho mình là đóng tâm, khép tâm, mà mở tâm là nghĩ đến chúng sinh thôi. Mà cứ mở tâm mình ra thì ít phiền não, mà khép lại mới phiền. Cho nên phát tâm, càng phát tâm chừng nào, chẳng hạn mình nói mình đi chùa làm Phật sự, mình phiền người nào nhất, bây giờ mình muốn hết phiền người đó, không phải đuổi người đó khỏi chùa đâu. Đạo Phật đâu có chuyện đó, đạo Phật độ mà. Phát tâm độ kẻ đó đi. Mình cứ phát tâm độ cái kẻ nào mình khó chịu nhất thì mình sẽ chịu đựng được kẻ đó. Mình chịu đựng được ai là nhờ mình phát tâm, như mình chịu đựng được con cái là tại mình phát tâm cho con cái. Mình không chịu đựng được là tại mình không phát tâm đấy. Còn bây giờ mình phát tâm độ kẻ đó đi thì tự nhiên mình chịu đựng được. Mình để ý coi, chẳng hạn bạn bè rủ nhau nha. Bây giờ mình muốn rủ một anh đó vào gia đình Phật tử, thì vì mình phát tâm muốn kẻ đó vào gia đình Phật tử, cho nên tự nhiên mình chịu đựng kẻ đó được. Mình chiều chuộng đủ thứ, mình chịu đựng được, lái xe chở đi đón về đủ thứ, mình chịu đựng được hết. Và nếu mình phát tâm còn lâu, nhưng mà phát tâm thì tự nhiên làm được, là một. Cái thứ hai cũng cái nhìn đó, nhìn hẹp với nhìn rộng thì nó ngược chiều nhau. Đó. Mà cái chiều ngược là chiều rộng đó thì thoải mái, mà chiều hẹp á thì đau khổ. Tôi nói ví dụ vậy, cũng cái nhìn đó à, nhưng mà nhìn ngược lại thôi. Tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình đây là người Phật tử tu hành thọ đủ thứ giới rồi, tu hành này kia đàng hoàng chân chính lắm. Mình vào chính điện là mình nghiêm trang, mình phải ăn mặc áo tràng tề chỉnh, vào là mình phải đảnh lễ Đức Phật, mình cung kính, mình nghiêm trang. Cho nên kẻ nào cũng cung kính nghiêm trang, mình khó chịu lắm. Mình thấy cái đồ không biết gì hết là khó chịu rồi. Thế bây giờ mình thấy một anh chàng nào đó, ví dụ vậy, anh đó mặc xà lòn ở trần đi ngông nghênh vào trong chánh điện này, là một cái khó chịu ngứa mắt rồi đó. Mình mới thấy là chết rồi, khó chịu rồi. Nhưng mà kẻ đó vô cái đồ khua chuông khua mõ, rện beng beng con rồi lạy Phật. Lạy Phật xong rồi đi tới đi lui này kia ngông nghênh, mình khó chịu lắm. Sao mình bảo vào chùa lễ Phật mà ăn bận cái thứ gì đâu á, cái đồ gì đâu á. Vào chùa lễ Phật mà nó ăn mặc như vậy, nó đi tới đi lui nghênh nghênh ngang nhòm, không có ra cái đồ gì đâu á. Là mình ghét. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nhìn ngược lại, mà cái đồ gì mà ăn mặc như vậy đi ngông nghênh nghênh ngang mà lại biết lạy Phật, hay á. Thì cái kết luận của mình nó là thành nhẹ nhàng mà tốt. Còn cái kia thì kết luận nặng nề. Thì cái kia thì mà lạy Phật mà ăn mặc đủ cái thứ gì đâu, lạy Phật mà ăn mặc như vậy nó dễ ghét thiệt, đổ thứ vô lễ vô phép rồi đâu. Thì khó chịu ghê lắm, bực lắm, muốn đuổi cổ. Mà mới đầu mình nhìn mà đổ thứ đổ gì đâu, ăn mặc như vậy đi lơn tơn mà biết lạy Phật hay. Nó cứ y chang à, cũng cái hành động đó thôi, không khác gì hết. Cho nên biết nhìn cái hay của thiên hạ. Một cái là hay nhìn cái dở của thiên hạ, mà do cái ngã mạnh cho nên hay nhìn cái dở thiên hạ. Tại cái ngã mạnh cho nên tự hào, tôi là không thế này, tôi là không thế kia. Thế cái ngã nó binh vực nó lắm, mà nó khắt khe với người ta, mà nó bao dung với nó. Mình ngồi tụng kinh mà cái người nào ngồi kế bên mình tụng mà ngáp, cái là mình chới. Mình nói cái đổ cái thứ tụng kinh mà nó ngáp, cái miệng to hoác nó ngáp, nhỏ mất uy. Mình mắng người ta như vậy. Nhưng mà đến khi mình ngáp á, thì mình cũng tự hào lắm. Và tôi nó là mệt muốn chết, buồn ngủ ghê lắm, mà tôi nhất định không bỏ thời kinh, ngáp lên ngáp xuống cũng tụng cho đến cùng. Mình lại ngon lành rồi. Mà sao mình nói thiên hạ vậy? Phải chứ thiên hạ ngáp cái mình bảo vậy chứ. Tụng kinh mà ngáp vậy mà cũng nhất định chịu ra, cũng tụng cho hết thời kinh hay à? Đó. Cho nên cái lỗi của cái ngã là mình cứ kinh điên, là mình cứ nhìn cái hay của mình mà mình nhìn cái dở của người khác. Nhưng mà nếu mà mình khi mà mình có cái tâm mà mình vì chúng sinh đó, thì mình bắt đầu mình nhìn thấy cái hay của mọi người. Mà khi nhìn thấy cái hay của mọi người thì quên đi cái dở của người ta. Đó. Còn vì mình mãi nhìn cái dở của người ta cho nên mình đánh mất cái hay của người ta trong cái hành động đó. Mà chính vì mình đánh mất đi cái hay của người ta, mình chỉ ghi nhận cái dở cho nên mình khó chịu. Mình khó chịu người ta, mình ghét người ta. Một cái hại người, cái hại mình là mình phiền não và mình kiêu ngạo, mà mình phiền não, rồi mình tự hại mình. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình tập nhìn như vậy, như vậy thì cái người tu bây giờ mình, thì dù mình đến chùa thì mình phải tập như thế, nhưng là mình cứ tập lấy chúng sinh làm cái đối tượng để suy nghĩ và nói năng và hành động, không có ngã trong đó nữa, mà cứ tập nhìn cho họ, nghĩ cho họ, tức là nghĩ hay cho họ như mình hằng nghĩ cho mình, nói hay cho họ như mình hằng nói cho mình, nhìn cái những cái tốt của họ giống như mình thường nhìn cái tốt của mình, và mình thường khoe cái tốt của mình thì mình khoe cái tốt của họ. Nên giống như tôi nói như vậy, trong cái hành động họ có tốt và có xấu, nhưng mà nếu mình nhấn vô cái tốt thì họ là người tốt, mà nhấn vô cái xấu thì họ thành người xấu. Nhưng mà mình có khả năng làm được hay không là ở cái chỗ mình có nghĩ tới họ hay không. Nếu mình nghĩ cho họ, nói cho họ và làm cho họ thì mình sẽ nhận ra những cái hay, cái tốt của họ. Thế vậy thì cái người cư sĩ tại gia, khi mà mình tu để mà diệt trừ cái ngã như vậy thì dĩ nhiên phát Bồ Đề Tâm, cho nên ban trưa tôi nói tụng kinh cũng phát Bồ Đề Tâm, cuối cùng hồi hướng cũng phát Bồ Đề Tâm, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Độ chúng sinh thì dĩ nhiên phải lấy chúng sinh làm mọi cái căn bản của ba nghiệp suy nghĩ, nói năng và hành động. À, luôn luôn nghĩ cho người, mà nghĩ cho người thì cái ngã từ từ nó dẹp, còn nghĩ cho mình đó thì càng tu cái ngã nó càng lớn. Mà cái ngã nó càng lớn đó, thì càng khó chịu, càng khống hách, càng bắt bẻ, càng phiền não. Mà cái ngã nó giảm đó, thì càng nhẹ nhõm, càng nhẹ nhàng. Thế thì chính cái đó là cái mà để mà mình, đối với một người cư sĩ tại gia, cái phương pháp căn bản đầu tiên diệt ngã là như thế, Bồ Đề Tâm. Còn không lấy Phật làm đối tượng, tức là Đức Phật hy sinh, Đức Phật từ bi và trí tuệ như vậy, mình cũng ráng tu tập như Đức Phật từ bi và trí tuệ. Đó. Tức là chỉ có hai cái để nên lấy làm đối tượng, là một là Đức Phật, hai là chúng sinh. Còn đừng bao giờ nên lấy mình làm đối tượng để mà tư duy, hành động và nói năng. Còn những câu hỏi khác, con thường nghe vị Đề Bà Đạt Đa thường hại Đức Phật, nhưng khi tụng Pháp Hoa thì Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa là người bạn tốt của Đức Phật, con không rõ tại sao. À, thế thì cái này cũng là một cái vi diệu của cái người lấy chúng sinh làm đối tượng tu hành, hay là phát sinh từ bi, hay là phát sinh một cái trí tuệ. Thì khi cái ngã khởi á, thì mình thấy kẻ này làm nghịch cái ngã của mình, kẻ đó là kẻ ác. Và vì nghịch ngã của mình cho mình khổ, và kẻ đó bị lên án là kẻ ác, là bị kẻ đó làm cho mình khổ, cho nên kẻ đó là kẻ ác. Làm mình khổ cho nên mình sinh ác, mình sinh tâm ác, tâm hận thù, tâm giận dữ, cho tâm đó làm cho mình mệt mỏi, và mình oán kẻ kia. Mà mình biết rằng là kẻ kia hại mình thì ít, mình hại mình thì nhiều. Trong cả một cái khối đau khổ của mình 10 phần đó thì kẻ kia gieo có một, à, còn 9 cái là tự mình làm. Đó là một cái chuyện của mình đó. Còn một cái chuyện thứ nhì, nó là do mình đau khổ như vậy cho nên mình oán kẻ kia, và do vì vậy theo đúng luật nhân quả, kẻ kia làm mình khổ, làm mình phiền, cho nên kẻ kia phải lãnh chịu mọi hậu quả, tức kẻ kia sẽ chịu khổ và chịu phiền, tức là mình sẽ trả thù, mình sẽ ghét kẻ đó trong hiện tại cũng như trong tương lai, mà mốt trong đời sau gặp lại tự nhiên ghét vì như vậy. Cho nên kẻ kia, đời mình có một người ghét mà mình thấy phiền rồi, may á mà mình ở một cái cảnh giới mà chỉ có 5-10 người ghét mình thôi mà mình đã thấy phiền muốn chết rồi, đã thấy mệt mỏi. Huống hồ là nếu mà đa số là ghét mình mà thiểu số là thương mình thì mình phải thấy là khốn khổ như thế nào. Nhưng mà Đức Phật không có cái ngã nói trên, cho nên nhiều đấy tôi nói Đức Phật không cảm thấy có thuận nghịch. Kẻ nào tạo tác như thế nào đối với Ngài, từ thuận cũng trở thành từ nghịch cũng trở thành thuận. Là tại sao vậy? Thì dù kẻ nào giúp Ngài thì đã đành là giúp, kẻ nào hại Ngài cũng trở thành giúp. Tại sao vậy? Tại vì với cái trí tuệ của Đức Phật, khi Đức Phật suy tính thì Đức Phật không có cái ngã như mình, mà Đức Phật chỉ nghĩ như vậy do từ bi. Cho nên Đức Phật bảo là kẻ kia mà hại mình đó là không phải kẻ kia ác đâu, mà tại cái ác pháp ở nơi kẻ kia hại mình. Kẻ kia không phải là ác, kẻ kia bị ác pháp nó sai sử, vì vô minh, vì ngã cho nên khởi ác. Nếu kẻ kia mà vứt cái ác pháp đó đi á, thì kẻ kia cũng sẽ tốt như thường. Phải biết kẻ kia chỉ ác bởi vì khi kẻ kia hành xử ác pháp. Còn nếu kẻ kia khai trừ ác pháp thì kẻ kia cũng có thể thiện. Cho nên kẻ kia không phải là ác. Cũng như một người bệnh, người bệnh nó không phải rằng là không thể mạnh khỏe được, mà người bệnh nó chỉ vì mang cái vi trùng nó trong mình cho nên yếu đuối. Nếu diệt vi trùng nó đi, người đó lại mạnh lại như những người khác. Cho nên mình có trách nhiệm phải cứu, tức là diệt vi trùng làm cho kẻ đó khỏe. Một kẻ ác mình có trách nhiệm cứu hơn là trách nhiệm giết. Tại mình cứu hắn, tức là mình làm cho hắn hết ác pháp và hắn sẽ trở thành một người lương thiện. Kẻ nào vứt ác pháp đi, như nhà thiền nói, phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Tức là vứt con dao đồ tể xuống đất một cái thì lập tức thành Phật. Con dao đồ tể đó là ác pháp, là vô minh. Nó vứt bỏ vô minh và ác pháp đi thì bằng với Phật hết ta. Thế thì khi Đức Phật suy tư như vậy, cho nên Đức Phật có một danh hiệu gọi là Dược Sư. Mình biết là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là một vị Phật, nhưng mình học Phật lâu ngày, mình biết Đức Phật nào cũng có khả năng như Đức Phật nào hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca cũng là Dược Sư nữa. Đức Phật nào cũng có khả năng chữa trị. Và Đức Phật nhìn chúng sinh là bị cái bệnh vô minh. Bệnh vô minh nó khiến chúng sinh thành ác, mà chữa khỏi cái bệnh vô minh thì chúng sinh nào cũng thành Phật hết, tức là thiện hết. Cho nên chúng sinh không phải thiện ác, mà cái pháp đó nó thiện hay ác. Đó. Thế thì chính vì lẽ như vậy thì Đức Phật khi một kẻ làm ác thì Đức Phật nghĩ kẻ này bị ác pháp nó sai sử tội nghiệp họ. Đó. Cái ác pháp nó sai sử và kẻ đó, chẳng hạn bây giờ kẻ đó ganh tị với mình cho nên hại mình. Và Đức Phật nghĩ như vậy. Phàm phu thì nghĩ thế này: kẻ đó xấu, kẻ đó ganh tị với tôi, cho nên tôi thề không bao giờ nhìn mặt kẻ đó, tôi thề không bao giờ chơi kẻ đó, tôi tuyệt giao với kẻ đó, tôi thù ghét kẻ đó, kẻ đó xấu. Đức Phật khác. Đức Phật thì nói về kẻ đó ganh tị với tôi, hại tôi là do bởi cái tính ganh tị. Cho nên cái tính ganh tị hại kẻ đó, làm kẻ đó thành xấu và dùng kẻ đó để hại tôi. Kẻ đó là nạn nhân, tôi cũng là nạn nhân của tính ganh tị. Cho nên tính ganh tị là một cái pháp xấu, cần phải bỏ, cần phải tuyệt giao, cần phải đừng bao giờ nhìn mặt nó nữa, cần phải đừng bao giờ gần gũi nó hết. Cho nên từ nay trở đi, từ đây cho đến tận vị lai kiếp, tôi không bao giờ ganh tị với ai, tôi không bao giờ bảo ai ganh tị, và tôi không bao giờ suy nghĩ hay tư duy hay nói năng bằng ganh tị. Và do vậy Đức Phật diệt được ác pháp. Như vậy kẻ nào làm ác đối với Ngài á, thì Ngài lại do kẻ đó làm ác mà Ngài lại diệt được ác pháp. Còn mình á, kẻ nào làm ác với mình á, thì mình bị cái ác nó nhiễm, cho nên mình ganh ghét lại, mình thù hận lại. Có Đức Phật thì nhờ bị kẻ đó làm ác cho nên lại phát sinh tâm diệt ác, là nhờ như vậy. Cho nên chính vì như vậy kẻ đó lại trở thành người giúp cho Đức Phật diệt ác pháp. Và kẻ đó trong tương lai, do cái nhân giúp Đức Phật diệt ác pháp, tăng trưởng thiện pháp, cho nên trong tương lai được tăng trưởng thiện pháp, diệt ác pháp, tức là được đắc độ. Đó là lý lẽ mà tại sao mà Kiều Trần Như được độ. Mà khi mà mọi người hỏi Đức Phật rằng là Kiều Trần Như do nhân duyên gì mà được độ, đầu tiên làm cái phước đức gì vậy, tu cái phước gì mà được Đức Phật ưu ái độ đầu tiên, thì Đức Phật kể cái phước đức đó ra, người nào nghe cũng hết hồn. Ác chứ không phải thiện, do nhân duyên ác nói trên mà Kiều Trần Như được độ. Có là câu chuyện trong tiền kiếp, Kiều Trần Như là vua Ca Lợi. Thì Đức Phật kể chuyện tiền kiếp là cái thuở xa xưa lắm rồi, có vị vua tên là Ca Lợi. Một hôm vua Ca Lợi này mới đi tổ chức đi săn bắn, dẫn quần thần cung tần mỹ nữ đi vô rừng săn bắn rồi nghỉ hè cắm trại. ngủ chưa? Rồi trong khi nhà vua ngủ nghỉ chưa như vậy, khi mà tỉnh giấc, vua mới hô lên một tiếng. Thường thường thì nhất hô ba ứng, tại vua mà. Bây giờ nhất hô vô ứng, tức là chẳng có một tiếng ứng nữa, chứ đừng nói là bà. Vua lên làm lạ, cung phi mỹ nữ đâu cả. Đó. Từ những hoàng hậu hay là cung tần gì cũng mất hết. Mà lạ hơn nữa, phải khi vua vén cái cửa lều nhìn ra, tới giáp sĩ đứng canh ngoài cũng mất luôn. Và vua xách kiếm đi lùng các cái lều còn lại, cũng không một bóng người, mất hết cả ngàn người. Biết rằng vua lấy làm lạ vô cùng là mình chỉ mới ngủ có một giấc ngắn thôi, mà chúng đi đâu cả, mà bỏ mình ở trong khu rừng một mình như vậy. Phẫn nộ lắm, tức kia lắm. Vua xưa nay và nhiều người hầu kẻ hạ. Và vua xách cơm đi vô rừng lùng kiếm. Thì chẳng mấy chốc thấy xa xa có đông người bu lắm. Nhà vua mê tìm đến. Thì hiếu kỳ là khi mình đến nơi, thấy lính mình này, cung phi mỹ nữ của mình này, toàn là của mình không à. Mà nó đứng nó bu nó xem cái gì đó mà nó quên cả mình đến nữa. Vua giận quá, vua vẹt cái đám đông chui vào giữa để nhìn xem cái gì vậy. Đâu có cái gì lạ, chỉ có một tên đạo sĩ nghèo nàn, rách rưới, ngồi trên một tảng đá. Còn cung phi mỹ nữ, giáp sĩ, quần thần gì bu xung quanh để nghe vị đạo sĩ kia nói pháp. Vua nổi máu canh tị lên. Mình là vua, tụi này là dân quần thần cung phi mỹ nữ của mình, mà tại sao nó quên mình mà nó chú mục đến cái vị tu khổ hạnh này? Cho nên vua xách kiếm đến trước mặt vị tu khổ hạnh đó. Nhà người đây làm gì vậy? Đạo sĩ tu khổ hạnh kia đáp: thần tu nhẫn nhục. Vua bảo: à, nhẫn nhục hả? Để xem nhà ngươi nhẫn nhục đến mức nào. Và vua vung kiếm lên chặt trục cánh tay phải. Và vua hỏi tiếp: nhà ngươi đây làm gì vậy? Vị khổ hạnh kia bất động thanh sắc: thần tu khổ hạnh. Chặt cánh tay trái. Và cứ như vậy, một hỏi một đáp. Mà cứ một hỏi một đáp xong thì một phần thân thể bị cắt chặt. Cho đến hai chân, hai tay, lỗ mũi, hai vành tai, hai con mắt bị đâm thủng. Vị tu khổ hạnh kia chỉ còn có cái mình và cái đầu và cái lưỡi. Tức là ông vua chỉ còn cách cuối cùng là chặt cái đầu đó rời khỏi cái thân nói trên. Thì ông vua mới không còn nghe cái câu hỏi, câu trả lời đáng ghét là tu nhẫn nhục. Mà ông vua hỏi nhà người ở đây làm gì khi mà câu hỏi cuối. Và vì khổ hạnh kia vẫn nói một cách bình thản: thần tu nhẫn nhục. Và giờ đây còn cái đầu thôi, nhưng mà vua không dám chém nữa. Trước một cái thi thể mà bị chặt đứt hết trơn máu me, một cái cảnh tượng kinh khiếp. Mà vua sợ, vừa kinh khiếp vì máu me tay chân bị chặt, vừa kinh khiếp bởi cái ngồi bất động của cái vị đạo sĩ nói trên, làm cho nhà vua sợ hãi. Và nhà vua run rẩy đến độ không chém nổi nữa. Và thanh kiếm nó rơi xuống dưới đất. Mà ông ta phục phục xuống trước vị đạo sĩ nói trên sám hối. Thì vị đạo sĩ nói trên chiếu theo tinh thần nhân quả, tại vì gieo cái nhân gì gánh cái quả đấy. Đã cắt chặt thì phải chịu chặt cắt. Và vị đạo sĩ nó nói rằng là: hôm nay đây nhà vua dùng kiếm chặt đứt hết thân thể tứ chi của ta, thì do nhân duyên đó trong đời sau ta sẽ dùng kiếm trí tuệ chặt đứt hết mọi cái dây dở phiền não ở nơi tại vương. Và do chính cái lời nói đó trên đó mà Đức Phật kể là tiền thân của Kiều Trần Như là Ca Lợi, mà của vị đạo sĩ kia đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là do vì chính là Ca Lợi cắt chặt thân thể mà vị đạo sĩ kia chứng được nhẫn nhục ba la mật, không oán hận. Cho nên chính vì vậy mà Kiều Trần Như được cái nhân duyên rằng là làm cho vị đạo sĩ này chứng đắc, cho nên về sau được chứng đắc. Còn nếu đụng với một cái ngã phu minh khác, đụng vô là nghiệp. Cho nên Địa Tạng mới nói chúng sinh Nam Diêm Phù Đề này cử chỉ động niệm vô phi thị nghiệp, vô bất thị tội. Cái gì cũng là nghiệp, cái gì cũng tội hết. Nhưng mà đụng với một bậc trí tuệ, cái gì cũng thành phước báo hết. Cho nên đề bà quý phá, ương quật hành hung, hay là đó như ca lợi trong tiền kiếp, cắt chặt thân thể Đức Phật, đều đắc độ, đều được đắc độ. Tại vì chính đề bà đà đa phá hoại Đức Phật mà là thành tựu cho Đức Phật, như là những gì tôi trình bày. Thế đề bà đà đa hại Đức Phật như vậy, nhưng mà Đức Phật do như thế, chẳng hạn trong tiền kiếp đề bà đà đa giết con sư tử Kiên Thể, đó là tiền thân Đức Phật, mà giúp cho con sư tử đó thành tựu một cái tín tâm đối với Tăng Bảo, hay là nói chung là Tam Bảo. Đó. Nói ví dụ như thế. Hay là trong nhiều cái tiền kiếp đề bà đà đa xin đầu, xin chân, xin mắt, xin tùy của Đức Phật, khiến cho Đức Phật phải bố thí đầu óc tay chân cho đến mắt tùy. Mà chính nhờ như thế mà khi Đức Phật bố thí cho đề bà đà đa, là Đức Phật luôn luôn phát nguyện độ chúng sinh mà chịu đựng được mọi thứ, độ chúng sinh mà tu hành mọi thứ, cái gì cũng vì chúng sinh hết. Cho nên với cái tâm như vậy mà Đức Phật hoan hỷ, mà như vậy Đức Phật mới thành tất cả, thành tựu tất cả các thiện pháp. Là Đức Phật khi nào cũng thấy một kẻ nào làm ác, là cái ác pháp đó nó hại mình khổ như vậy, mà nó hại mình khổ như vậy, cho nên mình đừng bao giờ dùng cái ác pháp đó hại kẻ khác. Cho nên khi cái ác pháp nó khổ vậy, mình phải lìa cái ác pháp. Cho nên trong ba nghiệp không bao giờ dung chứa cái ác pháp đó, mở miệng không bao giờ nói lời ganh, hành động không bao giờ ghét, tư duy không bao giờ tị hiểm. Cho nên chính vì như thế Đức Phật mới thanh tịnh được. Vì vậy mà bất cứ kẻ nào có nhân duyên Đức Phật, dù thiện dù ác, chung cục gì đó, kẻ đó cũng là có lợi. Mà có nhân duyên mới phàm phu, dù thuận dù nghịch, chung cục cũng phiền não thôi. Chung cục cũng phiền não thôi. Ở thế gian này làm sao cũng phiền não ấy. Mình ở với một đứa con hư đốn cũng phiền não. Mình ở với đứa con hiếu thuận cũng phiền não. Tại sao vậy? Tại vì đứa con có hiếu chừng nào mình thương nó chừng đấy. Mà mình thương nó chừng nào thì mình dễ lo, dễ buồn. Nó bị đau, bị ốm, nó bị mất sở làm, nó bị cái gì không ngưng ý là mình cũng buồn lây cho nó, tại mình thương nó quá. Nhưng mà với một cái đứa mà hỗn hào, mà sức sược thì mình khổ rồi. Cho nên ở thế gian này, cái nhân duyên nào nó cũng có phiền não và âu lo hết. Nhưng mà với cái nhân duyên với Đức Phật, thì cái nhân duyên nào hồi nó cũng thành an hết, mà nó thành yên ổn. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật bảo Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của ta, là người giúp cho ta. Như vậy thì cái người mà khi phát sinh, đó là bài học để cho mình thấy, là khi phát sinh cái trí tuệ hay cái từ bi tu tập đó, tức là trí tuệ là lấy Đức Phật làm đối tượng, từ bi là lấy chúng sinh làm đối tượng. Lấy chúng sinh làm đối tượng thì phát sinh bi, lấy Đức Phật làm đối tượng tu thì phát sinh huệ. Thế thì chính khi trí tuệ và từ bi phát sinh đó, thì thuận nghịch gì nó đều là thuận. Mà nếu không có trí tuệ và từ bi thì thuận nghịch gì hồi nó cũng là nghịch hết ạ. Đó là mình thấy như vậy. Và như thế khi nó là thuận, đó là mình và chúng sinh đều được lợi, mình và chúng sinh đều được giác ngộ. Rồi câu hỏi thứ nhì hỏi rằng là khi con tụng kinh không hiểu được ý nghĩa, vậy thì phải làm sao? Thì tụng kinh, thú thật rằng là hiểu ý nghĩa của kinh ai hiểu trên đời này? Nếu hiểu nó là các vị thánh tăng tổ mới hiểu, còn có ai hiểu đâu. Nhưng mà như hồi nãy tôi nói, mình tụng chỉ để là gieo nhân duyên với cái pháp đó và với Đức Phật là người nói pháp, và với cái pháp giáo pháp đó. Mình cứ gieo nhân duyên, tại vì mình đây là căn cơ chậm lụt, cho nên phải đòi hỏi cái sự tiệm tu, tức là tu từ từ, mình không có đốn ngộ được. Cái đốn ngộ là đối với thánh kìa. Còn mình thử nhiều lần rồi, đốn gì nổi. Đó. Cho nên mình phải tiệm thôi. Mà khi mình tiệm là mình phải nghĩ cho tương lai. Nghĩ cho tương lai chứ không phải nghĩ cho hiện tại. Mà chính vì nghĩ cho tương lai, cho nên mình mới phải gieo những cái nhân duyên cho tương lai. Tức là chẳng hạn khi mình đi học, mình thế nào học một ngày mà thành tiến sĩ được. Mình phải học trải qua 6 năm tiểu học, Nói ví dụ vậy, 7 năm trung học rồi thêm 7 năm đại học nữa, nói ví dụ vậy mình mới thành được tiến sĩ chứ. Chứ còn không thôi sao mình thành được, nhưng mà chỉ có đòi hỏi cái là mình phải học cho đều, mỗi năm đều học. Dù cho bây giờ mình chưa hiểu là làm thế nào người ta bắn hỏa tiễn lên được, nhưng mà mình cứ học đi, cho đến khi mình thành tài thì mình biết được là làm thế nào người ta bắn hỏa tiễn được. Dù là ngay khi mình học tiểu học, học hết tiểu học rồi mình cũng chẳng hiểu là làm sao người ta lại có thể bắn một cối sắt to như vậy mà bay lên trên không gian được. Tại sao một cái kiếng như vậy rồi cắm điện cắm gì để ra hình ra ảnh. Dù mình học hết tiểu học mình vẫn không hiểu là tại sao ấy. Nhưng mà mình cứ học đi. Cứ học đi thì có một ngày nó hiểu. Thì cái này khi mình tụng kinh nó là để mình giao cái nhân duyên với cái pháp đó. Chẳng hạn ngay khi tôi hồi mà tôi mới xuất gia thì tôi lấy tụng kinh làm chính. Tại vì đối với tôi cái quan niệm đó thì mình chỉ có hai cách thôi, tu bi và tu huệ. Mà tu bi á là tụng kinh, là tu huệ nó là nghiên cứu giáo lý. Rồi khi mà mình có thể hành động để mà độ sinh theo huệ và bi á, thì hành động theo huệ nó là thuyết pháp giảng đạo, hành động theo bi nó là cầu nguyện cho chúng sinh, tức là tụng kinh. Thì mình tụng kinh là để cầu nguyện cho chúng sinh, mình thuyết pháp là để chỉ bày, để khai thị cho chúng sinh. Cho nên cái đó là dùng huệ để độ sinh, còn cái tụng kinh là dùng bi để độ sinh. Mà hai nữa cái tụng kinh quan trọng lắm. Có nhiều người lầm mà cho là thiền tông cần tụng kinh. Kinh có tội gì mà không tụng? Không tụng kinh mà lại mở miệng nó nói những cái chuyện khác, và những cái chuyện đời chuyện gì bộ hay hơn tụng kinh sao? Thì kinh là lời của Phật dạy. Mình có thể kể chuyện tổ mà mình không có thể kể chuyện Phật. Mình có thể lấy lời của thiền sư này nói, lời của thiền sư kia nói được, mà mình lấy lời Phật nói không được, nghĩa làm sao? Mà kinh là lời Phật nói thôi. Mà mình lại hiểu một cái điều, lục tổ vệ năng gần như là cha đẻ của tổ sư thiền ấy, do nghe kinh mà giác ngộ, do nghe tụng kinh đấy, do nghe tụng kinh Kim Cương. Ai mà có xem Pháp Bảo Đàn Kinh đều biết cái chuyện đó. Nghĩa là ngài Lục Tổ nhờ nghe tụng kinh Pháp Bảo Đàn mà chứng đạo. Và ai tụng xem kinh Pháp Bảo Đàn cũng biết một điều là chính Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn của Thiền Tông dạy bảo tăng chúng và Phật tử tại gia phải trì tụng kinh Kim Cương. Mở Pháp Bảo Đàn coi. Tôi nói có sách mách có chứng chứ không phải nói càn đâu. Đó. Cho nên tại sao lại không tụng? Mình tụng kinh đây có nhiều người giác ngộ lây, chứng tỏ ngài Huệ Năng á. Còn nữa, chứng tỏ về hiện tại, thánh tăng của hiện tại, đương thời có một vị danh tăng mang tên là Ấn Thuận. Ấn Thuận là một vị cao tăng của hiện đại, gần như là nhất của Trung Hoa đó. Trung Hoa kể cả Đài Loan lẫn lục địa lẫn Hồng Kông, Singapore là kêu như là ngài Ấn Thuận là vĩ đại nhất. Ấn Thuận là có một lần tôi có giảng một cái đề tài của ngài Ấn Thuận là cái mà không nên ngộ nhận Phật giáo đó. Đó là của ngài Ấn Thuận đó. Ngài Ấn Thuận rất là một vị tam tạng giáo giáo điển tam tạng này ngài đều thông hết đó, tam tạng pháp sư á, cũng do nơi tụng kinh thôi, cũng do nơi nghe tụng kinh, tức là ngài do nơi mới đầu không phải đạo Phật, rồi cha mất mời các tăng về tụng kinh, rồi ngài cũng quỳ ở đó để nghe, nhưng mà vì căn tính có căn cơ vô cùng thông minh, cho nên ngồi nghe chư tăng tụng kinh mà hiểu ý nghĩa của kinh, vì vậy mới phát tâm nghiên cứu kinh điển. Rồi kế đó mẹ mất, ngài mới quyết định xuất gia và trở thành một thánh tăng. Bây giờ không từng học Phật, học lấy 100%, mà khi mà đăng ký xin đi học Phật pháp, tại chưa từng đi học Phật pháp ở trường nào, thì ngài Viên Anh, tức là một trong tứ đại thánh tăng của đương thời, sau một buổi nói chuyện với Ấn Thuận, thâu nhận Ngài không phải là tư cách của học viên, mà thâu nhận Ngài làm giảng sư, mà khoa học của Chư Tăng. Và lúc bấy giờ Ngài xuất gia mới có một năm thôi. Tức là mình biết đầu óc như thế nào. Và cho đến bây giờ là một cao tăng. Một người nữa tôi có thể chứng minh là do nhờ nghe tụng kinh, Ngẫu Ích Đại Sư. Ngẫu Ích là người mà thuật cái kinh này đây, Di Giáo Tam Kinh đây. Mà tôi dịch ra và bên Mỹ sẽ ấn tống, sẽ gửi về ở đây xem. Mà Ngẫu Ích là một người cũng giống như Ấn Thuận. Ngẫu Ích được tôn là tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, nhưng mà là một nhà thiên thai học giả, tức là về Pháp Hoa Tông. Ngài rất là giỏi. Nghĩa là Ngài, tôi mà có ngồi mà có dịch cái quyển này, tôi mới phục Ngài không thể tưởng tượng. Bởi lẽ để dịch cái quyển này của Ngài, tôi phải tham khảo rất nhiều sách, nhiều kinh, nhiều từ điển. Tôi tham khảo một đồi tôi phát mệt đó. Rồi tôi phải ngồi xong tôi suy nghĩ, xong tôi giật mình. Và tôi bảo đây là thế kỷ văn minh, kinh sách in đầy hết, mình muốn thỉnh ở đâu cũng có. Mình có thể còn mang người ta gửi đến cho mình, hoặc mình đi lùng đi mua. Ngài cái thời đó làm gì có chuyện đó. Mà sao đầu óc của Ngài kinh gì vậy? Thế sao biết quá nhiều vậy? Biết tới độ mà tôi với thời đại này mà với sách vở cả chồng để tham khảo, mà tham muốn chết. Mà Ngài hồi xưa làm gì có sách vở, và thâu từ điển làm gì có. Cái kinh điển ở đâu đâu có nhiều như vậy, mà sao chú thích được hết trơn như vậy. Mà đó là nói vấn đề mà Ngài Ngẫu Ích được tôn làm tổ thứ 9. Về Thiên Thai Tông thì Ngài coi như là một học giả lẫy lừng của Thiên Thai. Mà Tông Thiên Thai về sau này chú thích kinh điển đều phải theo Ngài hết. Cũng là do nghe tụng kinh thôi. Ban đầu cũng bác Phật, bài bác Phật Pháp theo Nho Gia. Nhưng mà về sau nhờ cũng vậy, cũng nhờ bà mẹ chết, rồi nghe tụng kinh, rồi cũng đọc sách của Ngài Liên Trì, tức là tổ thứ 8. Và vì sau này Ngài trở thành tổ thứ 9 của Tịnh Độ. Thì như thế mình thấy rõ ràng là tụng kinh có lợi ích rõ ràng. Những ba nhân vật tôi mới kể, mà đó là còn nhiều lắm. Đó là còn rất nhiều. Rồi, thế thì trở lại cái vấn đề. Thế thì khi mình tụng kinh như vậy, mình phải biết một điều rằng là có nhiều người tưởng đó là hiểu mà chưa có hiểu đâu. Tại vì nếu hiểu kinh điển là khác liền à. Hiểu kinh điển là nếu hiểu thật á, thì tự nhiên tóc tai nó rụng hết. Nó thành tỳ khưu hết chân này. Hiểu rồi thì con chân chơ gì mà con chạy tép. Hiểu rồi thì phải giải thoát chứ. Cũng như là bây giờ mình có một cái niềm tin thì chắc chắn như vậy là mình phải thực hiện chứ, tại sao mình còn chần chờ. Mình chần chờ là mình chưa tin. Còn bây giờ mình biết là trí tuệ và từ bi là một cái gì không thể thiếu được trên đời, mà cái đó là cái chính. Thì mà mình lại bảo khai khoan cái chính để đó, mình đi kiếm vợ, kiếm con, kiếm cái gì trước cái đã. Tức là như vậy là mình chưa có tin rồi. Mà chưa chắc rằng là đã mặc cả sa cạo đầu là hiểu kinh đâu. Cũng chưa chắc. Mình cũng đừng có suy luận ngược. Cũng như nãy tôi nói, khi tu, khi phàm phu thì chấp ngã kiểu khác, khi tu thì nó chấp ngã kiểu khác. Chỉ có cái bậc giác ngộ rất là thánh tăng thì mới là diệt được. Cho nên thì dù có nhiều người cạo đầu mặc cả sa đó, nhưng mà có nhiều, rất nhiều người mang danh là sư bà nữa, y sư này kia nữa, mà mê tín dị đoan, chết đi cũng đồng cũng bóng tùm lum tà la hết trơn à. Không có một cái chút xíu gì là trí tuệ hết á. Cái đó phải nói thẳng như vậy. Thành ra chưa chắc. Anh không phải nếu mà cứ cạo đầu là hiểu kinh thì mình muốn hiểu kinh mình cạo đầu, hiểu xong rồi để lại mấy hồi. Nhưng mà có cạo đầu cũng vui cả. Hiểu hay không hiểu đó là tự nơi, cho nên không phải là dễ mà hiểu đâu. Không phải dễ mà hiểu. Cho nên đừng có lo cái chuyện rằng là chưa có hiểu ngay. Lo cái chuyện là mình ra công ra sức như học trò đi học, như là một cái nhân duyên để mà mình tạo cái nhân duyên, thân duyên, cận duyên. Bao giờ cái duyên nó chín mùi thì tự nhiên mình hiểu kinh đó. Không phải cái vị thầy đó bỗng nhiên cùng với mình mà vị thầy đó trong cái đời sống này hiểu được kinh mà mình hiểu được. Không phải. Cái vị thầy nào hiểu được kinh đó là vị thầy đó có gieo trồng nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với kinh nói trên rồi. Cho nên để ý mình tụng kinh, Đức Phật hay nói cái câu về sau, cuối cùng kinh ấy, Đức Phật hay nói phải biết là người này, người nào á, nghe kinh này mà không sợ sệt, không phát tâm bất tín, tức là người nào nghe kinh này mà tin này, tin phụng trì này, ha, tín thọ mà phụng trì đó, không hủy báng, không sợ sệt, phải biết người này đã từng gieo trồng căn lành với vô lượng chư Phật trong quá khứ. Để ý xem kinh nào cũng có cái câu đó hết, chứ đâu phải là nhất thời. Cho nên bây giờ mình cứ gieo trồng đi, mình cứ tụng kinh đi, thì đến ngày nào đó mà khi mình tụng kinh nó quen rồi, cái mình nghe một thầy nào gợi kinh nó, cái mình nhớ, mình có thể dễ hiểu hơn cái người chưa nghe bao giờ. Cái câu hỏi thứ ba là nói có nhiều câu thần chú, con không biết câu chú nào thích hợp cho cá nhân, xin thầy chỉ dạy. Thì cái thần chú này thì thật ra là cá nhân của mình là mình phải biết nhất. Đó. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình không thể nào mình ngồi trong một cái bàn ăn, mình bảo trong các món này mình không biết mình thích hợp món nào hết, mình nhờ người khác chỉ bày. Mà cái đó phải là mình biết chưa, đó, là mình thích cái món nào. Nói ví dụ như vậy. Cho nên có trì cần nên trì án mani bát di hồng hay là thập chú, thì theo cái ý của tôi, cái quan trọng nhất, thay vì trì chú hay thay vì gì, thì theo cái ý của tôi thôi, nếu mà đã hỏi tôi thì tôi nói đó, niệm Phật. Thay vì cũng án mani bát di hồng vậy, thế thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì Nam Mô A Di Đà Phật nó có một cái tác động như vậy, tức là khi khẩu niệm A Di Đà Phật thì ý hiện hình ảnh Đức Phật A Di Đà. Còn mình niệm chú chưa chắc đầu óc của mình đã hiện hình ảnh nào. Có khi mình niệm chú nhưng mà tán tâm, tức là tâm nghĩ gì niệm Phật cũng có thể tán tâm, nhưng niệm Phật nó dễ là khởi Đức Phật A Di Đà. Đây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên mình khởi Đức Phật A Di Đà. Đó, thì như vậy cái ý của mình thanh tịnh là một, mà đó là gieo cái nhân duyên với Đức Phật. Để mà có thể cứu mình cái khi mà lâm chung, từ khi lâm chung sắp chết đó, thì cái ý nghĩ nó không có làm việc nữa. Ý nghiệp nó bắt đầu suy rồi, thân nghiệp nó kiệt rồi cho nên nằm chèo queo. Khẩu nghiệp là nó cũng tắt rồi cho nên nói không được nữa. Ý nghiệp nó bắt đầu suy rồi cho nên nghĩ không được nữa. Bởi vậy người sắp chết đó, toàn là nghĩ chuyện dĩ vãng không à. Toàn là nhớ lại dĩ vãng, nghĩ lại dĩ vãng mà không có nhớ đến vị lai nữa, bởi vì ý nghiệp nó bắt đầu ngưng hoạt động. Và cái dĩ vãng đó là tại sao vậy? Cái trùng tử nó hiện hành. Trùng tử tức là tạng thức nó hiện hành. Đó. Nó hiện hành thì cái ý thức với cái bát thức của cái trùng tử của bát thức nó bắt đầu hòa hợp với nhau, nó bắt đầu hành làm việc chung với nhau. Cho nên nó nghĩ lại dĩ vãng, nghĩ là những cái thiện cái ác, cái ân cái oán ở trong đời. Thì bây giờ mình hộ niệm cho cái người đó bằng cách là mình niệm A Di Đà Phật, làm sao mà cho người đó lọt vô tai hoặc là lọt vào trong mắt hình ảnh của Đức Phật. Nếu lọt vào mắt hình ảnh Đức Phật thì người đó thì khởi tâm cung kính mà niệm Phật. Mà khi khởi tâm á thì các niệm mà vẩn vơ cái nó mất, thì tự nhiên cái niệm đó là niệm niệm Phật. Còn nếu mà lọt vào tai á thì người đó theo thói quen khi nghe Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên cũng niệm A Di Đà Phật, hoặc hình ảnh Đức Phật A Di Đà nó hiện trong đầu. Và nhờ như vậy đó, thì coi như những cái chủng tử mà niệm Phật nằm ở trong tạng thức, nó được cái ý thức này nó móc ra, nó khơi lên, nó khơi vào trong cái ý thức. Và những cái thức đó nó đưa mình đi đến trong cái đời vị lai. Nhưng mà đáng tiếc nhất, nếu mình không có niệm Phật thì trong đó mình chủng tử niệm chủng tử Đức Phật là zero, mình nghe niệm Phật A Di Đà thế là quắc à. Lúc đó mình trong đời mình phủ nhận niệm Phật, mình chê niệm Phật. Cho nên khi đó người ta có niệm Phật trong mình á, mình cũng có khởi một cái gì hết. Mình nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái cảm giác của mình giống hệt như Amaratikane. Không có cái gì xúc động hết à. Nhưng mà nếu mình niệm Phật trong đời quen đó, thì cái danh hiệu Đức Phật làm mình, làm mình chú tâm, làm mình cảm kích. Thế thì nó sẽ đưa mình đến cái kết quả như vậy. Cho nên chỉ có niệm Phật. Bây giờ mình không phải là đốn căn, cho nên chư tổ sư của tổ sư thiền không sử dụng cái đốn pháp nó được với mình. Hồi xưa Lâm Tế hét mà giác ngộ, Đức Sơn đánh mà người ta thức tỉnh. Nhưng mà thời buổi này không có thiền sư nào dám làm trò đó hết. Nó chúng sinh nó quýnh chết, nó đốt chùa luôn á. Nó tới nó hỏi mình câu mà mình đạp có té ngửa, nó mai ra nó đốt chùa. Đó, nó đăng báo, nó đốt chùa, nó làm dữ. Nó nói ông sư đó du côn lắm, mới hỏi đạo ông câu cái đập tôi à. Nó đâu có nói mình là tổ sư thiền đâu. Đó. Thánh căn cơ mà bây giờ đạp cũng không có giác ngộ mà chỉ sân si nó khởi thôi. Hồi xưa đó, Thủy Lào ăn một đạp của Mã Tổ mà giác ngộ. Đó. Mình thấy như vậy. Nhiều lắm. Rồi chẳng hạn như là mấy vị thiền sư hồi xưa là đánh đập cho nên nổi tiếng với lại gậy của Đức Sơn, hét của Lâm Tế, hai vị tiêu biểu. Đức Sơn là đánh người ta mà người ta giác ngộ, ai đến hỏi cũng một đập hai hèo, hai đập ba hèo, bốn hèo, cứ ăn đòn của Đức Sơn là giác ngộ hết. Nhưng bây giờ không phải là nhờ đòn Đức Sơn giác ngộ, nhờ căn cơ. Còn không bây giờ ngài Đức Sơn ngồi đây đánh mình cũng có giác ngộ đâu. Mình cũng có giác ngộ đâu. Đó. Thành ra chính vì như thế á, mình mới biết rằng căn cơ mình là tiệm, cho nên đốn không áp dụng được. Đó. Mà vì tiệm cho nên mình không thể tin được rằng là mình có thể thành Phật ngay trong lúc này. Mà mình cũng phải nghĩ là từ từ. Đừng có nói thành Phật, thành ông Tăng ngay lập tức mình còn không thành nổi chứ làm sao mà nói chuyện thành Phật. Mình nghĩ coi. Thì làm sao mà mình hy vọng cái chuyện thành Phật lập tức được để mà nói chuyện đốn. Mà đã nói đến chuyện tiệm á, là như tôi nói á, là cái căn cơ của mình phải có trợ duyên nhiều lắm. Còn đốn là không cần. Đốn là lập tức. Như nhà Thiền Tông nói trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Nhưng mà thời buổi này ai là người trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật chỉ thử. Không thể được. Như vậy thì căn cơ của mình đã yếu rồi. Mà lúc mình sắp chết, bệnh sơ sơ rồi cảm cúm đau răng nhức đầu ngồi thiền còn không được nữa, huống hồ lúc đó hấp hối sắp chết làm sao ngồi thiền. Không lẽ bây giờ mình dựng cái kẻ đó lại, mình xếp đầu gối, xếp chân, rồi xếp tay, rồi giữ cho cái kẻ mà sắp chết đó ngồi thiền đặng mà giải thoát. Ý thức không có làm chủ được nữa, làm sao mà tập trung, làm sao mà quán chiếu và soi xét thì được. Lúc đó chỉ có nằm yên thoi thóp thôi. Thì trợ duyên bằng cách gì giờ? Niệm Phật. Mà hai nữa, niệm Phật nó cũng có một cái công năng, nó làm cho tâm mình có thể ổn được. Chẳng hạn tỷ dụ như là bây giờ một kẻ nào á tới gây mình, tới mắng mình lấy cái gì khống chế cái tâm sân si của mình? Niệm Phật, niệm chú và tham thiền, ba cái đó chọn cái nào? Nếu mà tham thiền hay niệm chú sợ không kịp, chú đây bi dài quá à. Tôi mới nửa sân si quên hết, quên nửa sau. Mà nếu tham thiền thì mình phải mà khoan, anh chửi từ từ, tôi có kịp thì giờ tôi nhập định, chứ còn mà tôi chưa nhập định nữa, anh chửi lẹ quá, tôi quýnh cho chết à. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật á, thì mình làm tại chỗ được. Nếu mình bây giờ mình quen niệm Phật rồi mà giờ sân si mình nó bốc lên á, hay là người kia mà cứ nói hoài phiền mà mình muốn hạn chế nó. Thấy không? Niệm Phật. À, thì nó nén xuống. Mà nếu nó chưa, cái lực nó còn mạnh á, thì mình nói to thêm cái nữa này. Niệm Phật. Ba lần như vậy cái nó nén. Nhưng mà lúc đó không kịp thì giờ để tham thiền hay là để trì chú nữa, mà chỉ kịp có niệm Phật thôi. Trước giờ lâm chung của một cái người mà không phải căn khí của đốn, trước giờ lâm chung là ý thức nó tán loạn, trùng tử nó hiện hành, chỉ có niệm Phật nổi thôi. Chỉ đủ cái tư tưởng và cái sức khỏe của mình bây giờ chỉ còn đủ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có đủ làm gì được hết. Và khi Nam Mô A Di Đà Phật nó thì hình ảnh Đức Phật nó hiện, thì có thể về cảnh giới có Phật do cái nhân duyên nói trên. Và chỉ có, cho nên trong lúc sống phải huân tập, thì lúc chết nó được huân rồi. Thành ra khi niệm Phật một cái thì Đức Phật hiện ra để cứu mình. Còn lúc đó mình có tham gì được hết á. Mình không có nghĩ cái gì được hết, mình không có chỉ cái gì được hết, mình chỉ có A Di Đà Phật mà. Ở đây nếu bác nào mà thường đi hộ niệm, hay là anh nào chịu khó đi hộ niệm, theo mấy bác đi, chịu khó đi hộ niệm xong rồi theo dõi cái người sắp chết thì biết ngay, họ không đủ khả năng làm cái gì được nữa, mà chỉ còn một cái họ có thể đủ khả năng làm, đó là niệm một câu Phật. Những người chết cuối cùng chỉ còn làm được như vậy. Còn họ không có khả năng tham thiền, không có khả năng chỉ chú nhập định gì hết. Thôi cái câu chuyện này của mình đủ 3 câu hỏi rồi. Ngày mai mình tiếp. Ngày mai tôi sẽ giải nghĩa thêm nữa cho mình biết rằng là đó, những cái pháp môn của Đức Phật thì dù như là nếu cần tôi có thể giải thích là những cái nhân duyên tại sao mà Đức Phật đặt để ra cái pháp môn này, pháp môn kia, thiền hay tỉnh hay gì, nó ứng phó như thế nào đó, hay là ý nghĩa của nó như thế nào, để cho mình hiểu biết chắc chắn, để khi mình tu tập như vậy mình vững tâm. Đó. Còn bây giờ mình hồi hướng đến giờ quá giờ thì ngày mai mình bù lại thêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.